Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có đầy đủ nhân duyên lành gặp gỡ tất cả các vị. Lời đầu tiên, chúng tôi xin cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho thầy trụ trì cùng toàn thể chư tăng nơi bổn tự được pháp thể kinh an tuệ đăng tự chiếu chúng sanh dị độ, pháp sự viên thành. Và cũng cầu nguyện cho quý nam nữ Phật tử hôm nay các vị về chùa tu tập, tất cả các vị luôn luôn an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, sáng hôm nay chúng tôi sẽ đến với tất cả các vị qua một chủ đề thiêu đốt hỏa tai. Thiêu đốt ở đây là bằng một ngọn lửa, và hỏa tai ở đây là mầm hỏa và tai ương, có nghĩa rằng chúng ta sẽ đốt sạch tất cả mầm hỏa và tai ương. Bởi vì mầm hỏa và tai ương ngày nào còn tồn tại là ngày đó chúng ta còn khổ sở, chúng ta còn mất mát, chúng ta còn gặp ly tán. Người ta yêu, người ta mến, người ta thương phải ly tán là đau khổ. Những gì ta mong cầu cuối cùng phải bị mất mát là đau khổ. Và những gì mà ta đang mong cầu sự an ổn cuối cùng nó bất ổn và dẫn đến việc gặp tai họa, tai ương cho bản thân và người thân trong gia đình của chúng ta. Xin thưa, với những điều như vậy rõ ràng là mầm họa và tai ương còn tồn tại bao lâu là chúng ta còn đau khổ bấy lâu. Do vậy cho nên một trong những điều mà tất cả mọi người của chúng ta, và trong đó có Phật tử, đó là chúng ta mong là thiêu đốt tất cả những họa tai, những mầm họa và những tai ương, để cho cuộc đời mình không có mầm họa và cuộc đời mình không có tai ương, thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể an ổn và vui sống giữa cuộc đời này. Nhưng mà mầm họa, tai ương đó là gì? Xin thưa, đối với mầm họa và tai ương thì chúng ta thấy rất là nhiều giữa cuộc đời này. Nhưng mà chúng ta có thể liệt kê ra một số mầm họa tai ương chung. Bởi vì mầm họa tai ương thì rất là nhiều, nhưng mà nó có cái điểm chung. Và nếu chúng ta nhìn thấy những điểm chung đó thì chúng ta mới thấy là mình cần phải thiêu đốt. Chẳng hạn như nói đến cái mầm họa mà nó chực chờ trong mỗi con người của chúng ta ở đây, làm cho chúng ta mất tính ổn định, đó chính là già, bệnh và chết. Đó là mầm họa. Tất cả mọi người chúng ta ở đây ai cũng phải trải qua một tiến trình của già, của bệnh và của chết. Và với tiến trình đó, ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Đa đi qua bốn cổng thành, phía đông, phía tây, phía nam, và thấy những cảnh già bệnh chết đó, cho nên cuối cùng ngài đã vượt thành đi xuất gia. Có nghĩa rằng ngài đang tìm mọi cách để thiêu đốt tất cả mọi cái họa tai. Cái họa tai thứ hai mà chúng ta thấy đó là thiên tai, thiên địa. Có nghĩa rằng hiện nay chúng ta đang sống trong một cái hoàn cảnh họa tai, đó là họa tai của hỏa, họa tai thứ hai là của nước, và họa tai thứ ba đó là động đất. Và rõ ràng chúng ta nhìn chung quanh thế giới, ta thấy những họa tai này đang liên tiếp xảy ra. Chẳng hạn như từng xảy ra động đất năm 1997 ở tại đất nước Ấn Độ. Rồi chúng ta thấy có những trận động đất ở tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Chỉ một đêm thôi, một thành phố Tứ Xuyên đã bị chôn vùi dưới lòng đất. Còn về thủy tai thì ta thấy ở tại đất nước Thái Lan, chỉ một trận hồng thủy thôi và nó đã cuốn trôi biết bao nhiêu tài sản và nhân mạng của con người. Và quả tai, ta thấy những lúc gần đây ở tại thành phố Hồ Chí Minh có những ngôi nhà chứa những vật liệu dễ cháy, cuối cùng bùng cháy và cả gia đình đều thiêu thân hết. Không biết các vị có đọc báo chỗ này không? Dạ vâng, đó là hỏa tai. Nói như vậy, chúng ta đang bị tam tai rất lớn trong cái bối cảnh hiện nay, với cái điều kiện khí hậu khắc nghiệt hiện nay, và chúng ta đang phập phồng, đang lo sợ, không biết những cái họa tai đó, tam tai đó có đến với mình hay không. Xin thưa, rồi một ngày cũng sẽ đến. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta, vào các vùng như là ở Quảng Ninh, mới đây vừa mới gặp một cơn địa chấn, một cơn sóng thần, và nước biển sóng dâng cao tới 10 mét và ập xuống, biết bao nhiêu tai họa đang chực chờ. Và ở Phú Yên thường xuyên gặp những cảnh nước biển trào dâng và sau đó cuốn trôi cả một ngôi làng không còn gì. Xin thưa, đó chính là họa tai. Cái họa tai thứ ba đó là những cái họa tai trong cuộc sống của chúng ta, những mầm họa liên tiếp xui xẻo xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Và có những người bữa nay bị mất đồ, ngày mai bị mất đồ, ngày kia bị mất đồ và mất liên tục. Đó là những mầm họa, đó là những tai ương. Rồi có khi chúng ta bị tai nạn. Cái con số tai nạn ở tại thành phố Hồ Chí Minh theo thống kê của báo công an là rất là trầm trọng. Mặc dù là đã cảnh báo cho người dân là đội nón bảo hiểm rồi, nhưng mà xin thưa, cái số lượng chết vẫn còn quá nhiều. Ngày xưa khi chưa đội nón bảo hiểm thì cái mức độ mỗi một ngày là gần 1.000 người chết do những tai nạn, tai ương như vậy xảy ra. Ngày nay đội nón thì cái số lượng có giảm bớt, nó xuống còn là 500, nhưng mà cái số 500 đó trong một ngày chết như vậy cũng là khá nhiều. Còn những ngày lễ 2 tây tháng 9, 30 tháng 4, xin thưa, lúc bấy giờ người ta ra đường càng nhiều và cái Những quả tai đó là từ thông tin nơi bệnh viện, là người ta vô nằm chật đến mức độ không còn chỗ. Nói như vậy, ta thấy cái mức độ ổn định nó không có cao, và mạng sống của con người là nó như sợi mành treo lơ lửng, không biết nó đứt vào giờ phút nào. Rồi đôi khi có nhiều người cứ tưởng rằng già mới chết, nhưng mà té ra có những người thanh niên cũng đã chết, rồi có những em bé mới sinh ra cũng đã chết. Chúng ta cứ tưởng thôi, cứ tưởng rằng già mới bệnh, nhưng mà thật ra đôi khi có những người trẻ mới sinh ra cũng đã bị bệnh, và sinh ra cũng đã chết. Nói như vậy, chúng ta đang sống ở trong một cái thời điểm của mầm họa và quả tai rất là lớn, từ ở bên ngoài cho đến ở ngay trong cái sinh hoạt hàng ngày của mỗi con người của chúng ta. Do vậy cho nên điều mà chúng ta đi chùa, điều mà chúng ta lên tụng kinh Pháp Hoa là để làm gì? Xin thưa, chúng ta cầu mong cho con thiêu đốt tất cả các quả tai đó, và đốt sạch tất cả tai quả. Chúng ta không muốn cho để những mầm họa đó nó tiếp tục, nó làm cho chúng ta phải khổ sầu, nó làm cho chúng ta phải đau đớn, nó làm cho chúng ta phải chia ly. Cho nên cần phải thiêu đốt. Lửa sẽ thiêu đốt, lửa sẽ làm sạch tất cả mọi cái quả tai. Ví dụ như đôi khi chúng ta trong nhà có rác rến, đổ thì chúng ta không biết đổ ở đâu, và chúng ta châm lên một mồi lửa, chúng ta đốt sạch tất cả mọi cái rác rến, tự nhiên trong nhà chúng ta sẽ sạch sẽ trở lại. Nó không còn rác rến, nó không còn ruồi nhặng, nó không còn mầm họa để gây bệnh cho gia đình của chúng ta. Do vậy cho nên chúng ta cần phải sử dụng cái mồi lửa đó để mà đốt sạch tất cả mọi cái quả tai, tai quả trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà vấn đề là lửa thế gian thì đốt được rác rến, đốt được những mầm họa từ bên ngoài, nhưng mà đối với cuộc đời của chúng ta thì lúc bấy giờ mầm lửa ở đâu để chúng ta thiêu đốt và đốt sạch tất cả các quả tai, thiên tai? Xin thưa, mầm lửa này nằm ở trong tâm thức của mỗi con người. Lửa đó là lửa tinh thần, lửa đó là lửa nhiệt cần, lửa đó là lửa nỗ lực. Có nghĩa rằng chúng ta cần phải nỗ lực, tinh cần, nhiệt cần, thì chúng ta mới có được cái mồi lửa để thiêu đốt tất cả các quả tai. Còn nếu chúng ta thiếu tinh cần, nhiệt cần thì khó để mà thiêu đốt. Nhưng mà để có được cái mồi lửa nhiệt cần tinh tấn đó thì đòi hỏi chúng ta cần phải tham gia vào trong các đạo tràng. Không phải chùa nào cũng mở ra được cái đạo tràng cho các vị tu tập đâu thưa các vị. Chẳng hạn như sáng hôm nay tại chùa Giác Ngạn của chúng ta có đạo tràng Pháp Hoa, và chúng tôi còn biết là ở đây còn có những đạo tràng khác, tức là thầy trụ trì của chúng ta rất là quan tâm đến sự an vui lợi lạc cho quý nam nữ Phật tử, cho nên mở ra rất nhiều đạo tràng để cho Phật tử chúng ta có điều kiện, có cơ sở để chúng ta thiêu đốt tất cả mọi cái mầm họa đó. Còn nếu như không có điều kiện mà mở ra, các vị muốn tu tập, các vị biết đi đâu và biết hỏi ai tu thế nào cho nó đúng, xin thưa, cả một vấn đề lớn. Nhất là chúng ta đang ở một trong những thời kỳ được gọi là mạt pháp, tức là từ thời Đức Phật Thích Ca cho tới hiện nay là đã được chia ra làm 3 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ 1000 năm đầu tiên, từ ngày Đức Phật thành đạo cho đến sau đó 1000 năm, ta gọi đây là thời kỳ tượng pháp. Đó là thời kỳ mà 100 người tu là hết 80-90 là người tu chứng. Rồi sau đó trải qua thêm 1000 năm nữa, và thời kỳ này ta gọi đó là thời kỳ tượng pháp, tức là người tu 100 chứng quả còn phân nửa, tức là khoảng 50-40. Và tới thời kỳ mạt pháp là người tu 100 chứng quả bây giờ chỉ còn có 1-2 thôi, tức là rất là ít ỏi. Mà tại sao ít ỏi như vậy? Bởi vì thời kỳ càng xa với Phật pháp bao nhiêu, tinh thần của con người càng yếu bấy nhiêu. Và do vậy cho nên con người sẽ đắm mê vào trong vật chất xa hoa nhiều hơn. Cho có nghĩa rằng đối với những mầm họa già bệnh chết, người ta không quan tâm, mà người ta chỉ quan tâm là tuổi trẻ không vui chơi là phí một đời tuổi trẻ. Đây là cách nói của một số người là như vậy. Cho nên họ tận dụng cái tuổi trẻ đó để mà vui chơi, thọ hưởng vật chất giữa thế gian. Còn vấn đề mà để cắt dứt, thiêu đốt tất cả mọi cái mầm họa thì họ chưa tính tới. Và họ nghĩ rằng tới già mình tu cũng được, bởi vì nhìn trên đạo tràng của chúng ta toàn là những người già. Già già chúng ta hết xíu quách rồi, bây giờ chúng ta về chùa chúng ta tu cũng được. Còn tuổi trẻ là để thọ hưởng vui chơi giữa thế gian chứ. Còn ai mà trẻ trẻ mà vô chùa tu, nhiều người đã chỉ những người đó và nói anh chết hết cả cuộc đời. Tức là mình đi chơi như vậy là có lý hơn, chứ còn mình để mình tu sớm quá là không ổn. Nhưng mà rõ ràng với cái cách nói như vậy, chúng ta thấy hoàn toàn đây là người quá lơ là. Bởi vì họ không biết được một điều là người trẻ cũng chết, chứ không phải đợi tới già rồi mới chết. Chúng ta nhìn vào bàn hương án của bên linh nam linh nữ ở trên chùa, các vị mới thấy trên đó độ tuổi nào cũng có người chết. Cho nên cần phải thức tỉnh càng sớm càng tốt. Có những người già cả sau khi nghe được cái giáo pháp của Đức Thế Tôn, lúc bấy giờ mới hối hận rằng tại sao không cho tôi biết Phật pháp sớm hơn, đợi lúc già và tôi nghỉ hưu rồi chúng tôi mới biết. Phải như biết sớm hơn, chúng ta sẽ biết ngăn chặn sớm, không để cho mầm họa nó tiếp tục sinh khởi, và nó không để cho những nỗi đau khổ sầu bi nó liên tiếp được tiến triển từ đời này sang đời khác, từ năm này đến năm khác, từ tháng này cho đến tháng khác. Nhưng mà xin thưa, chúng ta tiếc thì cứ tiếc, nhưng mà vấn đề là chúng ta đã lỡ uổng phí một cuộc đời của mình để chúng ta lo việc đi kiếm tiền, kiếm danh, kiếm lợi giữa cuộc đời. Cho nên rất khó để cho chúng ta hy sinh, mồi lên một cái ngọn lửa nhiệt tình, tinh tấn, để rồi ta có khả năng để thiêu đốt tất cả các quả tai. Nhưng mà dẫu sao có một điều mà nếu chúng ta lớn tuổi và chúng ta tinh tấn về chùa để tu tập nỗ lực, thì xin thưa chúng ta cũng sẽ mồi lên cái ngọn lửa để thiêu đốt tất cả các quả tai, dù muộn còn hơn không có. Chẳng hạn như chúng ta có thể về đây để tu tập, đây là một trong những việc làm rất là tốt đẹp. Bởi vì từ ngày chúng ta có về chùa, ta có tu tập, có tham gia đạo tràng, các vị mới thấy được một điều là hình như cuộc sống của chúng ta tốt hơn lúc trước rất nhiều. Lúc trước chúng ta sống trong phập phòng, chúng ta sống trong lo sợ. Nhưng mà từ ngày chúng ta về chùa, chúng ta tu tập, tham gia vô đạo tràng, mặc dù mỗi một tuần chỉ gặp nhau ngày thứ bảy để cùng nhau đọc tụng, nhưng mà điều đó nó cũng mang lại một ít lợi lạc thiết thực. Nhưng mà nếu các vị nào mà tinh tấn hồi lên một ngọn lửa cho nó cháy lớn hơn, ta thêm củi thì lửa bắt đầu cũng được thêm. Và nó cháy không phải chỉ là ngày thứ bảy, mà nó cháy từ ngày thứ hai, nó cháy thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Là tiếp tục chúng ta ngày nào cũng mồi lên cái ngọn lửa nhiệt tình tinh tấn trong tâm thức của mình. Điều đó, ngọn lửa này nó sẽ đốt sạch tất cả mọi cái tai họa. Người nào có tu tập, người nào có mồi lên ngọn lửa thì mầm họa tai ương sẽ được thiêu đốt đến nơi đến chốn. Cho nên những người nào mà tu tập nhiều bao nhiêu thì tự nhiên mầm họa và tai ương tự nhiên nó dứt sạch. Có nhiều Phật tử tới nói chúng tôi: thưa thầy, từ ngày con biết tu tập, con thấy nhiều điều tốt lành đến với con. Rồi chẳng hạn như có một sư cô. Sư cô này ở một cái cốc, một cái thất, mà cái thất quá nhỏ. Và mỗi lần Phật tử về thăm cô mà muốn ngồi tụng kinh là không có chỗ. Cho nên cô đã quỳ trước Phật và xin Phật gia hộ để cho cô làm được cái công tác Phật sự lớn, xây lại cái ngôi chùa cho nó khang trang để cho Phật tử về tu tập. Nhưng mà khi cô có ước nguyện như vậy thì cô lại có một cái nhiệt tình rất lớn. Đó là cô xin phát nguyện tụng bổ môn. Và có một điều mầu nhiệm xảy ra, và cô tụng liên tục, sáng tụng, trưa tụng, chiều tụng, tối tụng, và tụng liên tục chỉ bổ môn thôi. Và mỗi một lần là hết 7 phẩm. Và sau đó cô thấy có đêm cô đang nằm ngủ và thấy Phật tới, Phật vuốt đầu. Và từ ngày đó cô thấy lạ một điều là có những người Phật tử họ đến và họ ủng hộ cho cô. Thế là cô đã hoàn tất cái ngôi Đại Hùng Vũ Điện. Từ một cái ngôi thất nhỏ, một cái ngôi thất giống như một ngôi nhà, bây giờ cô làm khang trang hơn và có điều kiện để cho Phật tử về tu tập. Nói như vậy cho chúng ta thấy được một điều mầu nhiệm, là người nào có thắp lên một cái ngọn lửa nhiệt tình, tinh tấn, nỗ lực thì cuối cùng sẽ có kết quả. Người nào thắp là người đó kết quả, người nào không thắp là người đó không có kết quả. Người nào mà lâu lâu chỉ thắp lên một lần rồi sau đó bỏ đi biện biệt, lo cho công việc, lo cho gia đình, lo cho con cái, và chúng ta quên những mầm họa đang trực chờ, những tai ương đang chờ, đang đợi chúng ta, lúc bấy giờ chúng ta sẽ gặp tai họa. Lúc mà chúng ta gặp tai họa, con bệnh, con đau, mình bệnh, mình đau, lúc đó mình sẽ làm gì thưa các vị? Chỉ có nước khóc ròng mà thôi. Có những người bệnh đau có tiền để mà lo thuốc, nhưng có những người bệnh tiền bạc không có, nghèo mà lại thêm bệnh nữa thì giống như gặp cái eo. Lúc bấy giờ biết than biết khóc cùng ai đây? Mượn tiền ai cho? Tiền là nắm ruột mà các vị đi mượn tiền để mà lo cho con cái bệnh hoạn có dễ hay không? Xin thưa không dễ. Mượn một lần bệnh chưa thuyên giảm thì làm sao mượn lần thứ hai, mượn lần thứ ba, mà mượn riết người ta còn kiên nhẫn để cho mình mượn nữa hay không? Và nếu người ta không cho mượn nữa thì lúc đó ta làm gì? Xin thưa chỉ có nước khóc ròng từng đêm thôi. Cho nên Đức Phật mới nói nỗi khổ của chúng sinh, nước mắt của chúng sinh nhiều hơn nước bốn biển. Trong quá khứ vô lượng kiếp chúng ta đã từng khổ như vậy và khóc hết nước mắt, và cho tới giờ phút này ta vẫn còn tiếp tục để khóc cho nỗi khổ và niềm đau. Và chừng nào chúng ta mới dứt tất cả mọi cái nước mắt? Chúng ta sẽ tự nói: muốn cho tôi dứt được những giọt nước mắt đó là cho tất cả những mầm họa và tai ương đừng có xảy ra thì tôi sẽ đâu không khóc nữa. Nhưng mà làm sao có thể, ai có thể giúp mình cho những mầm họa và tai ương đó không sinh khởi? Xin thưa, không ai giúp được mình cái chỗ này, mà chỉ có tự mình giúp mình mà thôi. Nếu như đống rác nằm ở trong nhà mình, các vị muốn cho nó sạch sẽ, không còn có những ruồi nhặng, cấu quế nó bay tới bay lui, thì chúng ta lấy một ngọn lửa ra, chúng ta đốt sạch, thì sau đó đống rác này sẽ sạch trơn và ta sẽ an lành trở lại. Cũng tương tự như vậy, đối với bao nhiêu cái quả tai mầm quả của chính ta thì tự ta phải đốt, phải thiêu, phải đốt, phải châm lửa. Chứ còn chúng ta không thể ngồi đó và cầu nguyện xin ai đó tới đốt giùm tôi đống rác trong nhà tôi. Xin thưa các vị nghe hình như vô lý. Ai có thể vô nhà của các vị được? Ngoại trừ các vị, người khác, người lạ mà vô nhà các vị còn không cho, huống chi là đốt giùm tôi đống rác. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ không hợp lý. Không ai dám vô nhà của mình mà lại đốt lên một cái đống rác như vậy. Ngoại trừ là mình, chúng ta cần phải nỗ lực, và nhờ cái sự tinh tấn và nỗ lực đó, cho nên tự ta mới có thể đốt được cái đống rác của chính mình, đốt tất cả mọi cái quả tai từ nơi cái nghiệp mà chúng ta đã từng tạo ra trong quá khứ. Các nghiệp đó là nó được tạo nên từ ba loại nghiệp. Một, đó là cái nghiệp từ nơi hành động hay là hành vi của chúng ta đã tạo ra trong quá khứ. Nghiệp thứ hai, đó là nghiệp khẩu, tức là lời nói của chúng ta đã từng làm trong quá khứ. Và thứ ba, đó là nghiệp ý mà chúng ta đã từng tư duy suy nghĩ trong quá khứ. Hôm nay nó kết thành ba loại nghiệp: nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Và với những loại nghiệp này, nó khiến chúng ta phải trôi nổi, khiến chúng ta phải gặp mầm họa và tai ương. Cho nên chúng ta cần phải thiêu đốt, thiêu đốt tất cả mọi cái nghiệp xấu trong quá khứ bằng cách nỗ lực, cần phải tinh tấn. Ngày dù hôm nay chúng ta có bận rộn, dù hôm nay chúng ta có gặp nhiều chuyện xảy ra, thì chúng ta cũng phải nỗ lực để mà thắp lên một cái mầm lửa để thiêu đốt tất cả các quả tai, mọi cái rác rến trong tâm thức của chúng ta. Chính cái rác rến đó là mầm quả, là mầm của tai ương. Cho nên nếu khi mà nó vừa mới có bao nhiêu chúng ta đốt bấy nhiêu, thì lúc bấy giờ ngọn lửa không phải cháy lớn, và ngọn lửa chỉ đốt riu riu thôi là nó đã làm sạch tất cả mọi cái cấu quế trong tâm thức. Nhưng mà nếu chúng ta không chịu đốt, thỉnh thoảng đợi một tuần lễ, một tháng chúng ta mới đốt một lần, thì xin thưa lúc bấy giờ chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc bấy giờ xin thưa đống rác là quá lớn, và mầm họa là quá lớn, và lúc bấy giờ ta đốt cháy không kịp. Và cháy không kịp thì cuối cùng mầm họa đó nó sẽ xảy ra đến với mình. Và lúc đó ta than thở, nói rằng tại sao lại cuộc đời của tôi lại gặp nhiều cái xui xẻo và đau đớn, khổ sở như thế này. Xin thưa lúc đó ta đừng trách ai, là bởi vì chúng ta không chịu thiêu đốt tất cả mọi cái mầm họa từ lúc nó còn nhỏ tí tẹo và cho đến khi nó đang bắt đầu được sinh khởi. Nếu chúng ta đốt từ đầu, biết tu tập từ đầu, mỗi ngày mỗi đốt, mỗi ngày mỗi đi tụng kinh niệm Phật, thì xin thưa ta sẽ rất là an lành, rất là tự tại, rất là ung dung. Cho nên ở chùa Ấn Quang, hòa thượng cho tụng kinh vào lúc 5 giờ sáng chứ không phải là giờ này. Lý do tại sao? Có nhiều người tới thưa với hòa thượng: hòa thượng ơi, con là công nhân viên chức, sáng 7 giờ là con đã có mặt tại công xưởng, có mặt tại cơ quan, mà để con 8 giờ thì con sẽ rất khó để mà tham gia đạo tràng pháp hoa. Từ ngay những lời ý kiến đó, hòa thượng cho tụng kinh vào lúc 5 giờ sau cái giờ tụng của chư tăng. Chư tăng tụng lúc 4 giờ và Phật tử đạo tràng pháp hoa tại chùa Ấn Quang là tụng lúc 5 giờ, để tạo điều kiện cho tất cả mọi Phật tử, từ bình dân cho tới những người làm nhân công nhân viên chức. Bình dân 5 giờ sáng đi tụng cũng được, đâu có chuyện gì xảy ra. Ví dụ như Phật tử ở đây chúng ta có điều kiện vào lúc 8 giờ là xin thưa rất là tốt. Nhưng mà cũng có người 8 giờ giờ này còn đang đi làm, cho nên 5 giờ sáng là cái giờ thuận lợi nhất. Người nào mà đi làm tới 5 giờ sáng ta tụng, tụng tới 6 giờ, từ 6 giờ ta tới cơ quan luôn, tới rất sớm. Và biết đâu chừng cơ quan sẽ bầu mình trở thành chiến sĩ thi đua, bởi vì mình đi sớm nhất, mình rất là siêng năng tinh tấn để mà tụng kinh, rồi mình đến cơ quan cũng là sớm nhất. Nói như vậy để cho chúng ta thấy là quan trọng là chúng ta có thắp lên cái ngọn lửa nhiệt tình và tinh tấn hay không, chứ đừng có nói là mầm quả nhiều quá đốt không hết. Chúng ta để cho cả năm hay chúng ta để cho cả tháng chúng ta dồn lại đốt thì phải nhiều rồi. Và trong lúc đốt thì xin thưa, nó chưa cháy kịp thì mầm quả tai ương nó sẽ xảy ra. Nhưng nếu chúng ta tinh tấn và đốt mỗi ngày và lựa cho mình một cái giờ nào tốt nhất, ví dụ như có thể 5 giờ sáng là tốt nhất. Nhưng mà có người hỏi chúng tôi, thưa thầy, con đi làm về tối 9 giờ khuya con tụng có được hay không? Con đi làm về tối, con tắm rửa ăn cơm xong là tới 9 giờ, 9 giờ con tụng được hay không? Xin thưa, tụng thì cũng được, nhưng mà lúc đó tụng chúng ta thấy có an lành hay không? Một ngày làm rất là mệt mỏi mà bây giờ ta tắm rửa ăn cơm xong bắt đầu mới tụng, như vậy thì liệu lúc đó tâm chúng ta còn tinh tấn để mà thắp lên ngọn lửa hay không? Hay là ta sẽ thắp lên ngọn lửa riu riu rồi ta ngủ mất, vừa tụng vừa ngủ vì quá mệt mỏi. Cho nên thay vì tụng 9 giờ, chúng tôi đề nghị là thôi đi ngủ một giấc cho nó khỏe. Nhưng mà sau đó chúng ta dậy sớm, canh giờ ta dậy sớm. Và nhất là những người lớn tuổi thì xin thưa khó ngủ lắm, cho nên mình ngủ nửa đêm, canh 5 giờ hoặc 4 giờ ta tụng rất là tốt. Bởi vì thuở xa xưa Đức Phật của chúng ta là thành đạo vào lúc mấy giờ các vị có biết không? Lúc mấy giờ? 4 giờ sáng. Giờ thành đạo là 4 giờ sáng. Cái giờ đó là cái giờ mà tinh thần minh mẫn nhất. Cái giờ đó tất cả các học sinh mà dậy sớm giờ đó học bài là mau thuộc nhất, bởi vì đó là cái giờ minh mẫn nhất. Có nhiều người hỏi tại sao cho em bé học giờ học lúc 10 giờ, 11 giờ mà học hoài nó không thuộc, mà sáng sớm học chừng chút xíu là các em thuộc hết. Đơn giản một điều là giờ đó là giờ tỉnh táo nhất, giờ đó là giờ minh mẫn nhất. Và Đức Thế Tôn của chúng ta là thành tựu đạo quả là cũng lúc 4 giờ sáng. Và tới 5 giờ sáng là lúc bấy giờ Ngài đã thành tựu được ba minh, đó là túc mệnh minh, hai là thiên nhãn minh, và ba là lậu tận minh. Cho nên quý Phật tử mà tụng được 5 giờ sáng cũng sẽ rất tốt. Lúc bấy giờ có ba minh sẽ từ từ hiển lộ. Và ba minh đó hiển lộ là giống như khi ta thiêu đốt tất cả các quả tai, thì tự nhiên lúc bấy giờ là tâm trí của chúng ta không bị mầm quả tai ương, nó không làm cho chúng ta khổ sở tâm thức, thì tự nhiên ta sẽ trở nên sáng suốt và ta trở nên rất thông minh. Cho nên thế gian có nói một cái câu mà nếu chúng ta tư duy, chúng ta ngẫm nghĩ, chúng ta nghe cũng rất là hay. Người ta nói câu rất đơn giản, đó là nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon. Các vị tưởng chừng như cái câu nói này nó đơn giản, nhưng mà nó thâm thúy lắm thưa tất cả các vị. Nhà sạch tức là nhà không có rác, tức là khi ta thiêu đốt tất cả mọi cái rác rưới thì tự nhiên nhà sạch. Như vậy thì nhà sạch thì sao? Mát mẻ, an ổn. Còn mà nhà không sạch thì sao? Bực bội, tức tối, nóng nảy. Cho nên nó khác nhau rất là nhiều. Người nào mà biết tu thì xin thưa tâm thức trong căn nhà tâm thức của người đó rất là mát mẻ, rất là hiền diệu, không có bực bội, không có chửi người này, không có la người kia, không có mắng người nọ. Nhưng mà xin thưa, người nào mà không biết tu, xin thưa lúc nào mặt mày cũng một đống. Lý do tại sao vậy? Giận người này, buồn người kia, trách người nọ, trách người này tại sao không làm này cho mình, và buồn người kia là tại sao làm như thế, và giận người nọ, cuối cùng là ta sống lòng vòng quanh quẩn trong buồn giận thương ghét mà thôi. Và nói theo một cách khác, người ta gọi đó là cách sống trong thất tình và lục dục, sống trong hỷ nộ và ái ố. Và với những người mà sống trong thất tình lục dục, hỷ nộ ái ố đó, làm sao có được ngày vui thưa tất cả các vị? Làm sao trong tâm thức, nhà tâm thức của chúng ta được mát mẻ, lúc nào cũng hỷ nộ, lúc nào cũng ái ố? Theo các vị, làm sao có được một ngày vui, có một ngày để mà nhà nó mát được? Cho nên câu nói đó thâm thúy lắm đó thưa các vị. Tư duy kỹ các vị mới thấy rất tuyệt vời. Mà ngay cả cái ăn của chúng ta làm sao cho ngon, nhiều lúc chúng ta nói là phải nấu ăn cho nó ngon, nhưng mà thực tế nó không phải ngay ở chỗ nấu ăn cho ngon, mà cái quan trọng là bát sạch là nó ngon. Bát sạch là ngon thôi. Như vậy thì cái chữ bát sạch ở đây nghĩa là gì? Xin thưa, chúng ta sẽ nghĩ rằng rửa bát cho thật sạch, nó sáng bóng và nó không còn chất dơ là ăn ngon. Xin thưa, ta nghĩ theo cái nghĩa đen như vậy cũng được, nhưng mà nó còn có một cái nghĩa bóng. Nghĩa bóng ở đây có nghĩa rằng đó là sự ăn sạch sẽ, tức là ăn chay tịnh, không ăn xác động vật. Bởi vì trong cơ thể của chúng ta, nếu ăn xác động vật nhiều quá, cuối cùng ta nhìn kỹ coi cái trong cái bao tử của chúng ta có khác gì một cái nghĩa địa. Chúng ta chôn hết con vật này rồi đến con vật khác. Cho nên cái ngon ở đây nó xuất phát từ ngay chỗ ăn chay tịnh. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần ăn chay tịnh như vậy, tự nhiên ta cảm thấy ăn rất là ngon lành. Và cái ăn ngon lành đó là ăn một cách nhẹ nhàng, ăn một cách thơ thới từ ngay chỗ đó. Cho nên chúng ta cũng cảm thấy rất sạch sẽ nhờ ăn cái bát mà sạch sẽ như vậy, cho nên rất là ngon. Chẳng hạn như có nhiều người Phật tử lên chùa thì chùa chỉ đãi cơm chay thôi, đâu có đãi cơm mặn, đâu có đãi gà, đãi vịt, đãi cá, đủ loại. Nhưng mà có người ăn xong rồi hỏi nhà bếp, cái món này làm sao vậy, cho tôi xin một miếng về chiều nay ăn tiếp để nghiên cứu có được hay không. Có nhiều người là thích ăn những cái món đạm bạc của nhà chùa. Nhưng mà món đạm bạc đó là gì? Bầu kho, bí kho, hoặc là mít kho. Bình thường các vị ở nhà ít khi nào mà mua mít về để mà kho lắm thưa các vị. Nhưng mà nếu các vị có mua về kho rồi, nó cũng không ngon bằng ở nhà chùa kho. Nhà chùa kho nó có phương pháp. Cho nên nhiều người ăn rồi là ghiền mít luộc, mít kho. Mít luộc có thể xé phai, mà xé phai thì rất là ngon, rất là đặc biệt. Nói như vậy có những cái món rất rất lạ lùng ở nhà chúng ta chưa từng ăn, nhưng mà ở trên chùa chúng ta ăn một cách ngon lành. Như vậy thì cái ngon của những cái món đạm bạc thô sơ đó là gì? Xin thưa, cái ngon ở đó chính là cái tâm thanh tịnh. Người nào tâm thanh tịnh thì ăn là tự nhiên cảm thấy rất ngon. Rồi chẳng hạn như các vị hỏi là con cũng làm y cái công thức bên nhà chùa, nhưng mà về nhà ăn cũng không ngon, mà mỗi lần lên chùa ăn rất ngon. Lý do tại sao vậy? Tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là bát sạch, mà bát sạch thì ăn rất là ngon. Cho nên người nào có tâm thanh tịnh ăn cái gì cũng ngon hết thưa các vị. Còn mà tâm không thanh tịnh rồi thì xin thưa, dù có cao lương mỹ vị các vị cũng ăn không ngon. Chẳng hạn như nhà vua lên bàn ăn của ông, nhiều người nhìn là thích thú lắm. Bàn ăn của nhà vua là 100 món, để trên một cái bàn dài thòn vậy, ông ngồi một mình ông ăn thôi. Nhưng mà cuối cùng ông vẫn chê ăn không ngon. Và một hôm vị vua đó tới nhà một vị quan trạng. Vị quan trạng này mới mời nhà vua ăn mầm đá, và lấy những cục đá bắt đầu mầm và cứ nấu hoài tới 12 giờ trưa rồi hỏi mầm đá chín chưa, nó chưa chín. Và hỏi 1 giờ rồi hỏi mầm đá chín chưa, cũng chưa chín. Cuối cùng thấy nhà vua hối quá mới nói là thôi bây giờ để hạ thần dọn đỡ cho nhà vua một cái mâm cơm tạm bạc đạm bạc đơn sơ ăn trước, rồi đợi khi mầm đá chín xong sẽ dọn lên. Nhà vua ăn một cách ngon lành, ăn cũng như chưa từng được ăn như vậy, và hỏi cái món này là món gì, món kia là món gì, rất là món dân dã. Và nhà vua chưa từng được ăn món toàn món rau luộc, rau dền luộc và chấm với mắm thôi chứ đâu có gì đâu. Đối với dân dã là họ ăn như vậy đó, còn cao lương mỹ vị là không có. Nhưng mà lạ một điều, nhà vua nói ăn bữa nay ngon quá, ngon quá, cứ khen mãi. Lý do tại sao như vậy? Tại sao ăn đạm bạc thì nhà vua cảm thấy ngon, mà trong khi đó ở trong cung là xin thưa cao lương mỹ vị mà cuối cùng ngài ăn không ngon là sao? Xin thưa, phụ thuộc vào yếu tố cái tâm là rất lớn. Cái tâm của nhà vua trong cung là xin thưa lúc đó nhà vua ăn nhưng mà không thực sự là ăn. Bởi vì sao? Tâm của nhà vua là lo biết trăm công ngàn việc. Cho nên lúc chúng ta ăn là phải buông hết tất cả mọi cái công việc và chỉ tập trung để ăn thôi. Và ta gọi đây là chánh niệm. Trong nhà Phật gọi là chánh niệm. Bình thường chúng ta ăn là thiếu chánh niệm. Còn nếu mà chúng ta ăn có chánh niệm, tức là ăn chỉ biết mình đang ăn và không lo tất cả các công việc khác, bao nhiêu suy nghĩ bỏ qua một bên và chỉ giờ đó là giờ ăn. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái tâm chánh niệm và ta ăn sẽ rất là ngon. Còn nếu như chúng ta vừa ăn vừa suy nghĩ, vừa ăn vừa đọc sách, vừa ăn vừa làm, ngon nổi không thưa các vị? Làm sao ngon được? Làm sao ngon được? Cho nên lúc đó có ăn thịt rồng cũng không ngon. Ta đang suy nghĩ làm sao mà ta có thể ăn ngon được. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà bát sạch thì nó mới ngon, tâm sạch thì lúc đó ăn mới ngon đó thưa tất cả các vị. Nhưng mà khi nhà vua tới nhà của Trạng Hiền thì lúc bấy giờ là cái tâm nó sạch hoàn toàn. Lúc đó chỉ thấy một cái cơn đói cồn cào, tới giờ rồi mà mầm đá vẫn chưa chín. Vẫn chưa chín. Và lúc bấy giờ với một cái tâm chánh niệm như vậy, nhà vua ăn cơm bình thường thôi, rau dền thôi, nước chấm đạm bạc dân dã thôi, nhưng mà ngon ơi là ngon. Bởi vì lúc bấy giờ đó là nhờ cái tâm sạch, cái tâm thanh tịnh, bát sạch, cho nên ăn tự nhiên nó ngon. Cho nên cái quan trọng là cái tâm là yếu tố quyết định cho sự thành tựu hay không thành tựu. Tâm là yếu tố để cho cuộc đời của chúng ta có được an nhàn, có được lợi lạc hay không là phụ thuộc vào cái tâm rất lớn. Cái tâm của chúng ta là cấu quế, tâm của chúng ta là rác rến. Xin thưa với cái tâm đó chắc chắn rằng ta sẽ gặp mầm họa. Bởi vì ruồi nhặng bay lên, cấu quế bay lên thì tâm của chúng ta là làm sao có thể có được an lành, làm sao tâm của chúng ta mới có thể được tự tại, ung dung. Cho nên ở đây chúng ta cần phải thiêu đốt các quả tai, tức là ta cần phải nhen nhúm lên một cái mầm lửa trong tâm thức của chúng ta, và hãy đốt sạch tất cả mọi cái cấu quế của tâm thức. Cấu quế của tâm thức cần phải đốt sạch: tâm tham, tâm sân, tâm si mê, tà kiến là cần phải thiêu đốt thưa các vị. Nó vừa mầm móng sinh khởi là đốt liền, và nhờ cái đốt sạch tất cả mọi cái tâm cấu quế đó, cho nên ta rất là thảnh thơi. Mầm quả ta đã diệt sạch, tai ương ta đã đốt sạch, và cứ lên bao nhiêu ta đốt bấy nhiêu, ra bao nhiêu ta đốt bấy nhiêu, và mỗi ngày mỗi đốt. Đốt đến mức độ là khi nào mà ta cẩn thận trong việc làm của chúng ta là có nghĩa rằng chúng ta không còn rác nữa. Có nghĩa rằng chúng ta xử lý hết toàn bộ và không để cho rác rưới nó tiếp tục sinh khởi. Còn hiện nay người chưa mới tu, trong tâm chúng ta đầy ắp rác trong đó thưa các vị. Rác đó là rác từ nơi sáu loại tâm căn bản, phiền não căn bản, đó là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Đó là sáu loại căn bản phiền não. Ngoài ra nó còn có những loại rác nhỏ, tức là 20 loại rác tùy phiền não. Đó là gì? Đó là phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, trạo cử, hôn trầm, phóng dật và bất an. Có nghĩa rằng trong tâm thức của chúng ta đầy dẫy với tâm hờn, tâm giận, tâm che giấu, tâm tội lỗi. Và với những cái tâm đó, chừng nào chúng ta mới có thể được an lành, thưa các vị? Chừng nào chúng ta mới được một cái tâm tự tại, có được một cái tâm ung dung? Cho nên ngày nào mà chúng ta còn 6 loại căn bản phiền não và 20 loại tùy phiền não, thì ngày đó chúng ta sẽ còn mầm họa và tai ương. Cho nên cần phải thiêu đốt. Và nhiệm vụ của mỗi một hành giả là thiêu đốt mỗi ngày. Và ta phải thường tụng kinh. Ví dụ như hôm nay chúng ta tại chùa Giác Ngạn thì có thời tụng kinh, nhưng mà những ngày khác thì không có. Nhưng mà không có, không có nghĩa là ta không thể tụng kinh. Các vị ở nhà mỗi người có một quyển kinh này không, thưa các vị? Có không? Dạ vâng. Nếu các vị có, đề nghị chúng ta lấy bản kinh này tụng mỗi ngày. Đó là cách mà chúng ta sẽ thiêu đốt tất cả các quả tai. Nhưng mà chúng tôi biết có nhiều người Phật tử là đã thuộc lòng cái bản kinh này luôn. Ở đây có vị nào thuộc chưa? Vị nào thuộc rồi giơ tay lên chúng tôi xem thử có bao nhiêu người đã thuộc lòng rồi. Một, hai. Cũng có hai người thôi hả? Ít quá. Cần phải thuộc lòng bản kinh này, thưa tất cả các vị. Những bản kinh này toàn là những bản kinh ngắn. Nhưng mà lý do tại sao hai cô này thuộc, còn tất cả các cô khác, các vị khác chưa thuộc? Đơn giản vì chúng ta không có tụng mỗi ngày. Tụng mỗi ngày là bảo đảm thuộc. Nó giống như là chú Đại Bi vậy đó. Chú Đại Bi nó khó lắm đó, thưa các vị. Nhưng mà cuối cùng người ta thuộc hết. Lý do thấy khó cho nên người ta đọc nhiều lần, cuối cùng thuộc. Còn thấy này dễ quá cho nên đọc ít, cho nên cuối cùng chưa có thuộc. Nhưng mà nếu mà thuộc thì có lợi gì? Xin thưa lợi dữ lắm, thưa các vị. Ở đâu chúng ta cũng có thể ngồi tụng kinh được. Ví dụ như thỉnh thoảng các vị có công việc về quê thăm bà con lối xóm, rồi khi các vị mà trên đường về quê chúng ta đọc kinh có được không, thưa các vị? Được. Nhưng mà có thuộc đâu mà được. Phải thuộc mới được, đúng không? Có thuộc lúc đó các vị biết rằng mà ngồi đọc nhẩm hết toàn bộ nguyên một bài, thì lúc đó ta mới có thể tu được. Cho nên bản kinh này 7 phẩm thôi, và đề nghị là chúng ta phải học thuộc lòng. Học thuộc lòng thì chúng ta có thể đốt ở mọi nơi mọi chốn. Chỗ nào chúng ta đi tới đâu là chúng ta có thể thiêu đốt tất cả quả tai ở chỗ đó. Ta về tới quê ta đốt ở tại dưới quê, và chỗ nào chúng ta đốt là chỗ đó an lòng. Bởi vì chỗ nào chúng ta đốt thì nhà sạch thì mát, mà tâm sạch là tự nhiên chỗ đó an ổn là ngon. Cho nên phải thuộc lòng. Và những bài này rất ngắn và không có dài. Cho nên nếu chúng ta chú tâm thì xin thưa thuộc còn nhanh hơn là chú Đại Bi nữa. Rất là dễ. Mỗi một bài như vậy được viết theo cái thể 4 câu và văn vần. Cho nên thuộc câu trước là câu sau tự nhiên thuộc. Cho nên cái quan trọng là chúng ta có thắp lên cái ngọn lửa trong lòng mình hay không. Đó là ngọn lửa của sự tinh tấn, ngọn lửa của sự nhiệt tâm. Mà nếu chúng ta có thắp lên thì chắc chắn tất cả các vị ở đây chúng ta sẽ có thể thuộc lòng được. Và thuộc lòng được có nghĩa là phiền não chấm dứt. Khi chúng ta thuộc bản kinh này thì phiền não không có chỗ để mà chen chân vào. Vì chúng ta không thuộc cho nên phiền não nó mới chen chân vào. Buồn lo chen chân vào, ưu sầu chen chân vào, phẫn nộ chen chân vào. Cho nên nếu chúng ta thuộc được cái bản kinh này, lúc bấy giờ phiền não nó sẽ tự động tan biến. trong tâm của chúng ta ngồi đâu cũng nhớ cái bài kinh đó, và đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui, đọc thường xuyên nó mới không bị dấp. Chứ nếu mà không đọc mà xin thưa dễ bị dấp lắm đó thưa tất cả các vị. Do vậy cho nên nếu chúng ta muốn thắp lên một ngọn lửa thiêu đốt tất cả các quả tai, các mầm quả và tai ương, thì chúng ta cần phải tinh tấn, cần phải thắp lên ngọn lửa mỗi ngày, cần phải tụng kinh mỗi ngày. Không phải chỉ riêng ngày thứ bảy ở đây, mà ngày nào chúng ta cũng đọc tụng, sáng cũng được, chiều cũng được, tối cũng được. Và nhờ đọc như vậy, chúng ta lúc nào tâm cũng có Phật gia trì, có Phật gia hộ, có Bồ Tát sẽ thân cận gần gũi, có Bồ Tát dũng sức sẽ gặp gỡ chúng ta và giúp đỡ chúng ta trên phương diện để thiêu đốt tất cả các mầm quả và tai ương. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay đầy đủ nhân duyên lành, chúng tôi nói chủ đề thiêu đốt tất cả các quả tai, và mỗi người của chúng ta là phải tự mình thiêu đốt tất cả các quả tai, tai ương của chính mình, bằng cách là chúng ta sẽ chuyển hóa tâm thức của chúng ta, đốt sạch tất cả mọi cái cấu quế trong đó, để cho tâm ta được an lành, tâm ta được tự tại. Và khi nào tâm ta được tự tại ung dung thì xin thưa lúc bấy giờ mầm quả tai ương sẽ không còn đến với mình. Do vậy cho nên với đề tài này, chúng tôi cầu chúc cho tất cả quý nam nữ Phật tử tiếp tục cố gắng nỗ lực đọc tụng kinh cho đến khi thuộc lòng. Và lúc bấy giờ xin thưa dám chắc các vị một điều là tâm thức của chúng ta nhờ thuộc lòng nó sáng sáng lên một chút. Và khi tâm sáng và lúc bấy giờ mầm quả tai ương sẽ vĩnh viễn đi xa và không quay trở lại. Cuối cùng cầu chúc các vị an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.